kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ thật cho đời sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống đạo và Học kinh thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ thật cho đời sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ đến bài số 4 trong loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh chọn lọc từ trong sách Châm Ngôn. Bài hôm nay bắt đầu với phần 1 của bài học với đề tài Thói quen người dạy. Bài học trong thư sách Châm Ngôn đụng đến nhiều khía cạnh trong đời sống thuộc linh của mỗi người chúng ta, cũng như đo lường sự kính sợ Chúa trong lòng qua cách cư xử khôn ngoan hay là không của chúng ta trong sự liên hệ của mình. Bài Thói quen người dạy hôm nay là một thước đo rõ ràng để chúng ta kiểm điểm lòng mình trong ơn Chúa. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, trong phần áp dụng, chúng ta sẽ có câu hỏi để thực nghiệm áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh của chính mình. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn để cùng theo dõi bài học với đề tài Thói quen người dạy, phần 1.
Xin chúng ta cùng dở ra trong sách Châm Ngôn đoạn số 3. Chúng ta đang học về đời sống hữu hiệu trong Chúa, sự khôn ngoan. Hôm nay đối diện với khuynh hướng hiện tại của chúng ta trong lòng, của thói quen, của sự dại dột còn ở bên trong lòng, chúng ta muốn nghe lời Chúa để có sự chọn lựa rõ ràng. Dù có cả thiên hạ mà mất Chúa thì không phải là sự khôn ngoan. Trong ngôn đoạn 3 tôi đọc từ câu 1 tới câu 6. Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an. Sự nhân từ và sự chân thật chớ để lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Lạy Chúa, xin chỉ dẫn con đường chúng con đi, những quyết định chúng con làm. Ban ơn để chúng con đi trong sự thuần phục lời Chúa, sống khôn ngoan, hữu hiệu cho nhà Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Hôm nay chúng ta nhiều phước hạnh ở trong hội thánh Chúa. Chúng ta được chứng kiến công việc của ân điển Chúa giữa vòng anh chị em chúng ta trong thánh lễ báp têm, nghe những lời làm chứng về công việc của Chúa bắt đầu trong nhiều hoàn cảnh khác nhau dẫn tới sự tin nhận Chúa. Tôi nói có lẽ chúng ta chỉ cần đọc lời Kinh Thánh, ngồi lại cầu nguyện với nhau cũng đầy đủ phước hạnh cho ngày hôm nay. Nhưng mà mình nói là phước hạnh dư dật, thành ra các anh chị em sẽ nghe thêm dư dật. Nhưng điểm mà chúng ta thấy rằng chúng ta muốn nói đó là khi chúng ta sống ở trong cộng đồng dân sự Chúa và có lời Chúa, nó đem tới những điều mà gây dựng tấm lòng, dẫn chúng ta trong sự khôn ngoan, ban cho chúng ta con đường theo Chúa. Nhất là hôm nay chúng ta muốn trở lại là đức tin bắt đầu nơi sự xưng nhận Chúa Giê-xu. Đức tin bắt đầu nơi sự hứa nguyện rằng con sẽ theo Chúa, sống trong ân điển Chúa. Nhưng mà để từng trải điều đó, để mà kinh nghiệm điều đó, để mà lớn lên và trưởng thành, tới ra từ sự học hỏi lời Chúa, áp dụng lời Chúa. Và hôm nay Chúa chỉ ra chúng ta cách hết sức là rõ ràng những cái vấn đề trước mặt, để chúng ta có thể từ nơi đó đo lường cái thực chất tấm lòng và trở lại với ân điển Chúa. Chúng ta không muốn là chỉ nhìn thấy những điều này để mà sửa sai trên bề mặt hay là thay đổi một ít chuyện, nó sẽ không giúp chúng ta dài lâu. Nhưng khi chúng ta nhìn biết những chuyện này và thấy lại Chúa trong lòng con nó còn có quá nhiều chỗ cần sự ân điển của Chúa thăm viếng, cần quyền năng của Chúa đi vào thăm sâu. Con có ngồi ở nơi chỗ này gọi là bình an được, nhưng mà bởi vì trong ân điển của Chúa chỉ ra con muốn thay đổi, thì chúng ta sẽ thấy rằng sự khôn ngoan đó giúp đỡ cho chúng ta. Cho nên hôm nay tôi đến phần gọi là những người em sinh đôi của vấn đề khôn ngoan, đó là nói về người dạy, nói về những cái điểm mà thường xuyên nếu mà chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy trong đời sống mình. Mình thì rất dễ thấy trong đời sống người khác, nhưng mà hôm nay giúp cho chúng ta thấy đời sống hiện tại của mình. Chúng ta đã nói về sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa, sự khôn ngoan, nguồn cội của sự khôn ngoan ra từ nơi Đức Chúa Trời. Sự kính sợ Chúa là bắt đầu của sự khôn ngoan. Cho nên từ nơi đó không phải là chỉ là những sự cư xử với nhau, nhưng là một sự liên hệ với Chúa, yêu mến Chúa, đeo đuổi Chúa, sống trong lời Chúa, trong kỷ luật của Chúa để có thể bước đi trong sự khôn ngoan. Thì ở đây khi chúng ta thấy lời Kinh Thánh châm ngôn lại lấy rất nhiều thời giờ để chỉ ra vấn đề ngu dại là như thế nào, người dại làm cái gì, họ quyết định ra sao và cái đời sống của họ bày tỏ những điểm gì. Mình nhìn vào đó mình giật mình nói ủa sao tôi thấy tội nhiều quá trong chuyện này. Thì trở lại không phải là trở lại với cái sự thay đổi ở bên ngoài, nhưng trở lại là xin Chúa cho con có sự liên hệ với Chúa thâm sâu, có cái tiến trình với lời Chúa để con có thể đi dài lâu với Chúa và học tập khôn ngoan, sống vượt hơn những bản tính dại dột tội lỗi đang ở trong người. Cho nên trong phần hôm nay chúng ta có hai phần để học. Thứ nhất là về bản tính người dại và thứ hai về đời sống người dại. Tôi có giờ chỉ đi phần đầu, chỉ đi nhanh phần thứ hai. Về đây nói về cái thói quen của người dại thì giúp chỉ cho chúng ta, nhưng mà nó ra từ cái bản tính, nó ra từ điều ở bên trong. Và có ba điều mà tôi chọn để giúp cho chúng ta đi vào những phần này, tại vì Kinh Thánh đưa ra nhiều cái khía cạnh khác nhau. Thì ba điều này chúng ta thấy, thứ nhất là người dại chủ quan, thứ hai người dại nói nhiều, và thứ ba người dại giận dai. Người dại chủ quan, người dại nói nhiều, người dại giận dai. Dùng những chữ đó là nó đơn giản, nhưng mà nó chia ra những cái phần cho mình, mà nó giúp cho mình thấy rõ ràng điểm mà mình đo lường được là trong vấn đề chủ quan, trong vấn đề nói nhiều, hay là trong vấn đề giận dai, giận dữ ở đây. Vì ở đằng sau những điểm này nó nói tới gốc mối của giá trị sống, bản tính hay là phương cách để mà diễn đạt cuộc đời, và nó cho thấy cái sự liên hệ với người khác. Cho nên chúng ta nói bản tính người dại hay là thói quen bày tỏ ra trong cái bản tính đó. Nhưng mà như chúng ta đã nói từ lúc đầu, nó ra một điểm sâu xa lắm. Cho nên trước khi đi vào chi tiết của châm ngôn thì tôi mời anh chị em dở lại ở trong Thi Thiên đoạn số 14. Tôi muốn bắt đầu trong đoạn Kinh Thánh này nói về người dạy và nói với chúng ta một cách hết sức là căn bản để chúng ta hiểu. Rồi khi đi tới sự chỉ dạy của lời Chúa thì chúng ta thấy rõ hơn. Thi Thiên đoạn 14. Cả ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không. Ở đây Kinh Thánh bắt đầu và nói rằng đây là người dại. Người dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Thì chúng ta nghe điều đó thì chúng ta hiểu ngay đó là cái vấn đề dại dột hơn hết và ngu xuẩn hơn hết, đó là từ khước Đức Chúa Trời trong cuộc đời. Và mình cũng nói ngay rằng nhưng mà tôi hết rồi, tôi không phải nữa, tôi tin Chúa rồi. Nhưng mà Kinh Thánh nói là đúng như vậy, khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta được giải phóng ra khỏi cái sự ngu dại đời đời này và bước vào trong cái sự khôn ngoan của ánh sáng Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái bản chất, bản tính và cái thói quen của những người được cứu này không có nghĩa là một chút một thời là thay đổi liền. Nó có cả một cái tiến trình để mà thay đổi. Vì thế chúng ta đang nói về sự nên thánh, sự thay đổi đó. Thì Chúa nói là bắt đầu là tất cả mọi người đều ngu dại hết. Tất cả ngu dại, nhưng mà ngu dại trong cái bản chất, trong sự bại hoại, trong sự gớm ghiếc, chẳng làm điều lành. Rồi nói là Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan. Chúng nó có ai khôn không? Chúng nó chẳng có ai khôn hết. Không có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời hết. Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, một người cũng không. Vấn đề của chúng ta là chúng ta rất dễ nói chuyện khôn ngoan ở trong hội thánh. Nghĩa là tôi có tin Chúa, tôi có làm điều này. Nhưng mà Kinh Thánh nói là cái người dại là người sống coi như không có Đức Chúa Trời. Làm như là những quyết định của mình không cần thiết có Chúa. Làm như ngày tháng của mình có cũng được, không có cũng được. Miễn sao tôi sống cuộc đời tôi thì thôi. Thì nó bắt đầu cho chúng ta thấy đó là chúng ta rất dễ vô thần ở trong thực tế của mình. Dầu cái miệng thì nói có tin. Nghĩa là tôi nói cái miệng tôi tin, nhưng mà tôi sống giống như người không tin vậy. Thì Kinh Thánh nói là tất cả mọi người có cái khuynh hướng đó, là khuynh hướng không tin và chống nghịch cái khuynh hướng dại dột của đức tin. Mình nói có không? Mình nói đời sống gần Chúa ra làm sao? Cầu nguyện lúc nào? Đọc Kinh Thánh lúc nào? Nguyên tuần đó cầu nguyện mấy lần, đọc Kinh Thánh mấy lần, tìm kiếm Chúa mấy lần. Cái mình bắt đầu mình thấy cái chuyện này đâu phải nói chuyện người không biết Chúa ở đâu. Ở đây là nói những người đang hỏi có ai tìm kiếm Chúa không? Có ai khôn ngoan trong lời Chúa không? Thì đang nói về mình đó, đang nói về cái thái độ ở trong đời sống mình. Trở về với lại châm ngôn đó, thì những cái điều mà Kinh Thánh chỉ ra đó là phía ở trên bề mặt. Nhưng để cho chúng ta khi thấy điều đó rồi thì đi vào trong bề trong, tức là trong cái tấm lòng đó, là không phải là tôi thấy những điều đó cho nên tôi sửa được ở ngoài. Tôi phải trở lại với ân điển Chúa, tôi trở lại với cái quyền năng cứu rỗi Chúa, tôi trở lại với thuận phục Chúa Giê-xu và đứng trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời thì tôi mới có thể trở thành người khôn ngoan. Điểm đầu tiên mà tôi muốn nói đó là cái tính cách chủ quan. Cái chữ chủ quan thì không nghe nặng lắm, cũng tới nỗi. Anh là người chủ quan thì mình biết cũng không có hay lắm, nhưng mà cũng tới nỗi mà tệ. Nhưng mà định nghĩa của chủ quan tới như thế này. Cái người chủ quan là cái người đo lường mọi chuyện khác với cái trung tâm điểm là mình. Đó là người chủ quan. Rồi đó là người chủ quan đó là người quan tâm chỉ tới cái tư tưởng hay là cái cảm xúc của mình mà thôi. Nghĩa là trong sự liên hệ với người khác là chỉ biết mình nghĩ cái gì và nghĩ cảm xúc của mình. Và từ nơi đó liên hệ ra, đó là người chủ quan. Thì trong cái định nghĩa đó chúng ta có thấy cái gì ở giữa? Mình làm chủ, và cái quan niệm sống của mình nó ra từ cái trung tâm điểm mình là chủ, mình là ở giữa đó. Thì cái đó đó Kinh Thánh nói đó, là không phải là chuyện nhẹ đâu. Cái đó là cái định nghĩa của tội lỗi đó. Cái người mà làm mình là chủ ở giữa và quan niệm sống của mình từ đó mà ra thì là sao? Là người có tội, là người sống trong cái chỗ đó. Cho nên cái người chủ quan đó là cái người không phải là cái tính tôi vậy, cái nhìn tôi vậy, nhưng là cái người đã không giải quyết cái vấn đề thâm sâu hơn hết trong tấm lòng của mình. Cho nên người dạy, Kinh Thánh nói là người chủ quan, là cái người đặt mình ở giữa và quan niệm sống tất cả đi ra điều đó, cư xử với người khác ra từ cái cảm nghĩ của mình, ra từ cái cảm xúc của mình, ra từ cái nhận định của mình, mà không có một hệ thống khác hơn, cao hơn của Chúa để mà kỷ luật. Cái chữ mà Kinh Thánh dùng là khôn ngoan theo mắt mình. Chúng ta dỡ ra trong Châm Ngôn đoạn số 12 câu số 15. Anh chị em có Kinh Thánh thì cứ để sẵn ở Châm Ngôn. Hôm nay chúng ta sẽ lật nhiều đoạn ở Châm Ngôn. Và có cái lợi khi chúng ta tìm cách lật ra, đôi khi tôi đi hơi nhanh á. Nhưng mà nó lật ra là như thế này, là mình đang tìm lời Chúa, chứ không phải là mình nghe rồi mình nói ý này hay. Khi mình đọc ra từ lời Chúa, mình thấy rõ ràng Chúa có viết cái này, Chúa có nói cái này. Và câu 12, câu số 15 á, thì nói như thế này: đường lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó, còn người khôn ngoan nghe lời khuyên dạy. Cái câu nói như thế này là đường lối kẻ ngu muội thì sao? Ngay thẳng theo mắt nó. Tức là người ngu muội sao? Thấy mình đúng. Và thấy cái chuyện mình làm là cái chuyện dĩ nhiên, cái chuyện là phải vậy đó. Nhưng mà cái khổ là như thế này. Khi mình thấy mình đúng á, thì sao? Thì là mình chả bao giờ thấy mình sai. Mà mình sai mình cũng không biết. Và cái nguy của cả ngu muội vì thế là cái ngu đó là mình không biết mình sai. Định nghĩa là cái người ngu dại trong cái định nghĩa của Chúa đó là người không thể thấy cái sự sai lầm của mình. Và cái người vì không thể thấy cho nên sẽ không sửa cái sự sai lầm của mình. Cho nên trở thành một cái vòng lẩn quẩn càng ngày càng sâu đó. Là nếu không có cái sự phá vỡ của lời Chúa vào, kỷ luật của lời Chúa vào, mình sẽ đi chọn cái con đường này. Cái người chủ quan là vậy, tôi thấy tôi đúng. Và khi tôi bắt đầu tôi thấy tôi đúng thì tôi sẽ sống ở trong cái đó, mà nó càng đi càng sâu tới cái chỗ tôi không thể thấy cái điều sai lầm của mình nữa. Đoạn số 16 câu số 2 cũng nói tiếp điều đó: các đường lối của người đều là trong thạch theo mắt mình, song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng. Nói rằng cái con đường của mình thì mình thấy tốt lắm. Con người cái bản chất của mình là thấy mình đúng. Nhưng Chúa nói là không, Chúa không có cái sự đo lường đó. Chúa có một cái sự đo lường khác. Cái sự đo lường của Chúa sâu ở trong lòng. Chúa biết cái con đường ở đằng sau. Chúa biết cái tâm tư ý tưởng ở đằng sau trong tấm lòng. Đoạn 21 câu số 2 cũng lặp lại điều đó. Dùng một cái chữ hơi khác hơn. Đó là các đường lối của loài người đều chánh đáng theo mắt họ. Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng. Chúa đo, cho Chúa lấy cái lòng, Chúa đo theo cái tiêu chuẩn của Chúa. Chúa nói là con đường của loài người thì chánh đáng lắm, ai cũng thấy mình đúng hết. Nhưng mà đây định nghĩa trở lại đó là, thưa anh chị em, khi chúng ta nghĩ mình đúng, bởi vì mình cảm nhận điều này hết sức là quan trọng đối với mình. Đây là cái tư tưởng, đây là đường lối, đây là cái hệ thống sống của mình, mà mình không có đo lường trên một cái hệ thống khác là lời Chúa. Mình không hỏi là Chúa nói gì, lời Chúa phán gì, lời Chúa dạy gì, Chúa đo lường như thế nào, thì mình sẽ chẳng bao giờ thấy mình sai. Và mình luôn luôn là kẻ ngu dại, dầu mình thấy là mình khôn. Một lần nữa tôi nói cái nguy của cái vấn đề này, đó là chúng ta không thấy mình sai. Và anh chị em có bao giờ mình sống với cái người mà họ không thấy sai không? Họ cứ đứng phía của Chúa hoài à. Họ với Chúa bạn thân lắm. Tại vì cái gì họ nói giống như Chúa nói vậy. Họ không thấy sai được. Sống dễ hay sống khó với mấy người đó? Khó sống lắm. Mấy cái người mà cái gì cũng tưởng mình đúng, khó sống lắm. Nhưng mà cái điểm là như thế. Cái người sai không thấy mình sai. Cho nên cứ đòi hỏi người khác, cứ phải theo mình, cứ ý mình. Tôi thấy vậy, tôi đòi hỏi vậy, anh muốn vậy. Rồi cuối cùng là nó dẫn tới một cái sự sai lầm sâu xa. Mà cái sự sai lầm đó không phải ở trên bề mặt thôi. Sự sai lầm đó nó ở bên trong. Vì sự đo lường của mình là trên trung tâm điểm của mình, chứ không trên tâm điểm của Chúa. Trong đoạn 30 câu số 12 đó, thì nói cái câu như thế này: có một dòng dõi tư tưởng mình thánh sạch, song chưa được rửa sạch nhơ bẩn mình. Có một dòng dõi tư tưởng mình thánh sạch. Tôi muốn dùng cái chữ dòng dõi ở đây đó để đưa ra một khuynh hướng hay là một tập quán hiện tại của đời sống của chúng ta. Đó là hãy làm sao mà sống thực tâm với mình. Sống thực với mình. Sống thực tâm với mình. Mình cảm nhận sao đó, mình bày tỏ ra vậy. Mình nghĩ sao, mình nói như vậy. Đó mới là thành thật. Nghĩa là trung thực với chính mình. Và họ khuyến khích đó là cái cách sống đúng đó. Là phải trung thực với mình. Nghĩ làm sao thì phải nói như vậy mới là thành thật. Và cảm nhận như thế nào phải bày tỏ ra đó, đó mới là thành thật. Nhưng mà tôi hỏi rằng nếu mà trong lòng nó đầy những sự ô uế, mà thành thật với mình là thành thật với cái gì? Mà ở bên trong nó sai trật với Chúa mà cứ tự nhiên bày tỏ ra thì mình bày tỏ cái gì? Thì đó không phải là thành thật, đó không phải là sống đúng. Nhưng mà cái cảm nhận của thế hệ của chúng ta bây giờ là hễ mình có cái gì mà mình sống đúng với cái đó là điều phải đó. Hoàn toàn sai trật. Chúng ta thành thật khi chúng ta sống đúng với lời Chúa, chứ không phải là khi mình thành thật với mình. Khi mình thành thật với mình đó là mình thành thật với cái con người tội lỗi ở trong mình. Mình thành thật với cái tấm lòng gian trá của mình. Cái đó không gọi là thành thật. Cái đó gọi là ngu xuẩn. Và lời Chúa nói như vậy. Cái người mà nghĩ rằng mình đúng mà cứ đem cái đó ra mà nói và cứ giải thích chuyện đó và bày tỏ điều đó, đó không phải là người khôn. Cho nên chúng ta phải tránh điều đó và chúng ta thành thật với lòng mình. Thành thật với lời Chúa. Thành thật với tiêu chuẩn của Chúa. Lòng mình nó quái âm lắm. Ở trong Ê-sai đoạn 5 câu 21 nói như thế này: khốn thay cho kẻ chính mắt mình coi mình là khôn ngoan, tự mình xét đoán mình là thông sáng. Chúa nói sao cái người mà thấy mình khôn á là không phải là chỉ là ngu thôi, mà cái người sống một cuộc đời mà ở dưới cái sự rủa xả của Chúa, khốn thay. Bởi vì sao? Vì không thể sửa được nếu mà không có quyền năng của Chúa. Nguy hiểm không? Nguy chừng nào? Ở trong Châm ngôn đoạn 26 câu 12 nói cho chúng ta biết: con có thấy người nào khôn ngoan theo mắt nó chăng? Có thấy không? Có bao giờ ở với người nào mà họ thấy họ khôn không? Thì Kinh Thánh trả lời là như thế này: còn có sự trông cậy cho kẻ ngu muội hơn là cho nó. Tức là cái người tưởng mình khôn á thì là coi như hết hy vọng, là không sao dạy được nữa. Cái người mà luôn luôn thấy mình đúng thì không sửa được. Cho nên vấn đề khó khăn của một cuộc đời hay là một người mà chủ quan nghĩ rằng mình đúng, luôn luôn suy nghĩ trong cái hệ thống mình, hết sức là nguy hiểm. Câu nữa trong đoạn 14 câu số 12 thì nói rằng: có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng ta thành ra nẻo sự chết. Con đường của kẻ ngu muội, con đường của người nói rằng tôi phải sống thành thực với chính lòng mình, tôi phải đi con đường mà tôi chắc chắn là thích hợp. Thì con đường đó nếu mà không có sự kỷ luật của lời Chúa, không đứng trên những căn bản của lẽ thật của Chúa, thì chắc chắn dẫn tới sự chết. Dẫn tới sự chết của hôn nhân, dẫn tới sự chết của sự liên hệ, của sự bạn bè, của tất cả những điều đó, vì mình luôn luôn là đúng và mình ở trọng tâm. Cho nên câu Kinh Thánh lúc nãy mà chúng ta đọc ở trong đoạn 3 đó, nhắc lại cho chúng ta là hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Chớ dựa trên sự thông sáng của con. Và anh chị em, nếu chúng ta không dựa trên điều mình nghĩ là đúng, cái thông sáng của mình, thì mình dựa trên cái gì? Lấy cái sự thông sáng mình ra thì mình còn cái gì? Mà nếu không có một căn bản khác, không có một hệ thống khác, không có cái chỗ mà chủ động trong đời sống của mình, thì chúng ta chỉ có cái mình tin thôi. Chúng ta chỉ có cái sự thông sáng của mình thôi. Mà không có một cái hệ thống khác của lời Chúa, của sự dạy dỗ Chúa, của cái sự đo lường đó, thì chúng ta không có cách nào mà có thể ra khỏi con đường đó được. Cho nên nói rằng hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, phàm trong các việc làm của con nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ nẻo các lối của con. Cho nên người chủ quan là người bước vào trong chỗ hết sức là nguy hiểm, và người chủ quan là người ít thấy cái sự nguy hiểm đó, hay là không thể thấy cái sự nguy hiểm đó, và nếu mà có thể thì cũng rất khó để mà sửa. Cho nên nó thành một con đường rất là nguy hiểm cho chúng ta. Bây giờ người chủ quan đó, người dạy đó, có một phần nữa mà Kinh Thánh chỉ ra, Châm ngôn chỉ ra và chỉ ra rất nhiều, đó là trong vấn đề lời nói. trong vấn đề lời nói. Tôi ghi xuống đây, người dạy nói nhiều, càng nói càng bày tỏ cái dạy đó của mình. Thì chúng ta có nói cái câu là hai người ngồi im hết thì không biết ai khôn ai dạy, cho đến khi họ mở miệng ra. Đúng không? Hai người ngồi im hết thấy ai cũng trí thức hết, cũng khôn hết. Bắt đầu mở miệng ra là biết đứa khôn đứa dạy liền. Thành thử cũng có cái lợi là ít nói, người ta tưởng mình khôn. Nhưng mà cái vấn đề như tôi nói, cái vấn đề lời nói đó không phải chỉ là trên phía bên ngoài thôi. Tại vì sao? Chúa nói là cái gì đầy dẫy trong lòng thì nó ra ở đâu? Nó ra miệng, lời nói nó ra trong cái cách đó. Thành ra cái lời nói đó là cửa sổ vào trong tấm lòng. Hễ nghe nói kiểu nào, nghe cách nói, nghe cách đối thoại hay là cái phương cách sự quan trọng đó, chúng ta sẽ thấy rõ ràng cái gì ở trong lòng. Và vì thế cái người khôn người dạy được bày tỏ ra. Nói thêm là người có sự liên hệ mật thiết với Chúa để trở thành khôn ngoan, hay là người sống trên cái căn bản của mình, thì cũng sẽ bày tỏ ra trong lời nói và cách nói của mình.
Quý tín giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Thói quen người dạy. Những phần còn lại sẽ được phát thanh trong các chương trình tương lai. Bây giờ, một lần nữa, chúng ta sẽ đến với câu hỏi và bài tập thực nghiệm để áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho đời sống mình. Xin Đức Thánh Linh hướng dẫn mọi người chúng ta bước đi trong sự vâng phục lời Chúa.
Chúng ta vừa học xong bài học trong sách Châm Ngôn, và Kinh Thánh dùng câu khôn ngoan theo mắt mình để định nghĩa một quan niệm sống, một hệ thống suy nghĩ, một tiêu chuẩn của con người mà sự cảm xúc và ý kiến của mình là trọng tâm đo lường những điều xảy đến và những người chung quanh. Châm Ngôn khẳng định rõ ràng rằng đây là chiều hướng suy nghĩ của một người dạ dột. Đoạn 12 câu 15, đường lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó, còn người khôn ngoan nghe lời khuyên dạy. Và chúng ta đã định nghĩa chữ chủ quan để nói lên thái độ này. Nguyên tắc mà chúng ta nhấn mạnh để áp dụng hôm nay đó là hễ chủ quan thì dễ cực đoan. Hễ chủ quan thì rất dễ để đi đến cực đoan. Từ chỗ tin chắc rằng mình đúng, đến chỗ tự cho rằng mình đúng, và đến chỗ cực đoan rằng mình luôn luôn đúng là một khoảng cách không xa cho lắm, cho nên chúng ta cần cẩn thận. Dĩ nhiên người khôn ngoan là người phải vững lập trường về điều gì đúng, điều gì sai. Du di thay đổi lập trường không phải là dấu hiệu của sự khôn ngoan. Nhưng ở đây, chủ quan là đặt mình, sự hiểu biết của mình, quan niệm của mình, cảm xúc của mình làm tiêu chuẩn để đo lường mọi việc khác và mọi người khác. Ý kiến riêng của mình được đặt để như là tiêu chuẩn chung cho tất cả mọi điều liên hệ. Như vậy thì câu hỏi áp dụng hôm nay cho mỗi người chúng ta là: quý vị có vấn đề xung khắc nào vì ý kiến khác biệt với ai không? Và nếu có thì câu hỏi tiếp theo là: sự khác biệt đó trên tiêu chuẩn của Kinh Thánh hay là trên căn bản ý kiến cá nhân? Hỏi để chúng ta nhớ rằng, hễ chủ quan thì rất dễ cực đoan. Trong phần áp dụng hôm nay, đây là câu hỏi rất thực tế và rõ ràng, nhưng cũng đem lại thách thức thâm sâu cho mỗi chúng ta. Vì như Châm Ngôn đã dạy, người dạy thì điểm đầu tiên là không biết rằng mình dạy, vì hễ biết mình dạy thì đã khôn ra rồi. Song song với điểm đó thì câu hỏi áp dụng cho chúng ta cũng nhắc nhở rằng, người chủ quan thì cũng không thấy rằng mình chủ quan. Vì hễ biết mình chủ quan thì đã giải quyết vấn đề rồi. Như vậy thì chúng ta phải làm gì? Thứ nhất, chúng ta học Kinh Thánh để lời Chúa làm căn bản giá trị cho mọi quyết định của chúng ta. Thứ hai, chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho sự khôn ngoan mỗi khi quyết định, nhất là khi có sự khác biệt về lập trường hay ý kiến với người khác. Thứ ba, lắng nghe người khác, biết rằng Chúa sử dụng những người chung quanh để giúp đỡ mình sống khôn ngoan hơn. Và thứ tư, cẩn thận về thái độ của mình. Mỗi khi mình phải thường xuyên bênh vực lập trường của mình và phiền lòng khi bị chỉ trích, thì coi chừng căn bệnh chủ quan. Đó là phần áp dụng thực tiễn hôm nay. Cẩn thận, đừng để trở nên chủ quan. Chủ quan và cực đoan là hai anh em sinh đôi. Sau đây là thời giờ để chúng ta suy gẫm và cầu nguyện. Xin Đức Thánh Linh hướng dẫn quyết định đáp ứng của mỗi chúng ta với bài học từ Kinh Thánh.
Lạy Cha yêu dấu, xưa con đi đường đắng cay trong đời, trời đầy giông tố, mây đen răng mịt màu khắp nơi, lòng còn say đắm, bước chân đam mê đi sâu trong tội lỗi, lìa xa ơn Chúa như thuyền lênh đênh giữa biển khơi. đường chân quen lối, trong đêm vui chơi rồi xót dại chề. Bàn chân rung máu trông gai đi lạc vào bến mê. Vì lòng nhân ái Chúa Giêsu thương còn bơ vơ trần thế. Từ nơi hư mất đắm chìm Ngài cứu vớt con về. Trên cung kính trao dâng lên Ngài bao thương khổ gian nan trong đời, dâng bao nỗi chua cay u hoài. Từ nay vâng nghi Chúa mà thôi, xin cung kính trao dâng lên Ngài, dâng nước mắt năn năn canh dài, dâng thao thức trong đêm kêu nài, mọi băn khoăn lo lắng tương lai. Lạy Trời yêu dấu, cuối xin cho con được thánh thơi trong lòng, quỳ nơi chân Chúa tâm tư con thỏa lòng ước mong. Nguyện cầu xin Chúa dắt đưa con xa nơi ô bề mờ tối, lòng con xin hứa suốt đời thờ lạy Chúa ba ngôi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua loạt bài Sống Hữu Hiệu, Sống Khôn Ngoan. Như quý vị vừa nghe qua, phần áp dụng của chương trình chú ý vào những câu hỏi thực tế trong đời sống. Ít phần áp dụng này phản ánh nhu cầu và hoàn cảnh của quý vị thính giả. Chúng tôi xin mời quý vị gửi câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Xin cung kính trao dâng lên Ngài bao thương khổ gian nan trong đời, dâng bao nỗi chua cay u hoài. Từ nay vâng nghi Chúa mà thôi. Xin cung kính trao dâng lên Ngài, dâng nước mắt năn năn canh dài, dâng thao thức trong đêm kêu nài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Quỳ nơi chân Chúa, tâm tư con thỏa lòng ước mong. Nguyện cầu xin Chúa dắt đưa con xa nơi u mê mờ tối.